Hồi 26. Đường Mạnh Châu, Mậu Dạ thòa bán thịt người, bờ Thập Tự, Võ Đô đầu gặp Hảo Hán. Bấy giờ Võ Tòng nói với bốn người hàng phố rằng: tôi đầy vì việc báo thù mà phải giết người phạm tội, thân này dẫu chết cũng cam, duy từ đây trở đi tính mệnh của tôi phỏng còn sống nữa hay không thì cũng chưa biết được. Vậy nhân đây tôi muốn siêu hóa các đồ thờ tự ca ca tôi, còn các vật liệu trong nhà thì xin nhờ các ngài cứ bán giúp giùm cho, để lấy tiền theo đòi việc kiện. Bây giờ ta sẽ vào huyện thú nhận các lễ, sau đó tội tình thế nào thì đã có quan trên xét đoán. Duy các ngài thì cứ lấy sự thật làm chứng giúp cho giùm. Nói đoạn liền đem các đồ thờ tự, bài cúng vàng mã siêu hóa hết cả. Rồi lên gác lấy hai cái hòm xuống mở ra, đưa các đồ vật cho bốn người hàng phố thu nhận để bán giúp. Đoạn rồi xách hai cái đầu người và lôi cổ vương bà, và dẫn bốn người đó đi thẳng vào trong huyện. Hôm đó cả huyện Dương Cốc đều kéo nhau đi xem đông lắm, không biết đâu mà kể. Võ Tòng đến công đường, bắt vương bà quỳ xuống giữa thềm. Rồi chàng đặt hai cái đầu gian phu dâm phụ cùng đặt con dao mà quỳ xuống thềm bên tả, còn bốn người hàng phố quỳ sang bên hữu ở dưới thềm. Võ Tòng lấy tờ giấy của Hồ Chánh Khanh viết lúc trước đem ra trình, rồi kêu rõ đầu đuôi cho quan huyện nghe. Quan huyện cũng kinh ngạc, rồi sai nha lấy khẩu cung vương bà và lấy chứng cớ các người hàng phố, rồi sai bắt Hà Cửu Thúc và Vận Kha lên để lấy giấy chứng cớ rõ ràng một lượt. Đoạn rồi áp giải mấy người đó cùng ra phố Tử Thạch khám nghiệm xác đứa gian phu dâm phụ, rồi đem về lập án. Tri huyện sai lấy gông gông Võ Tòng và vương bà lại, giam cả hết xuống ngục, còn các người kia thì tạm giữ tại phòng ngoài để chờ tra hỏi. Nguyên tri huyện đó vốn có lòng biệt đãi Võ Tòng là người nghĩa khí đảm đang, và nhớ lại đến công việc khi xưa mang các châu báu về kinh thì lại định tâm muốn tìm kế chu toàn cứu giúp, bèn gọi đám nha lại lên mà định bàn rằng: Võ Tòng là người nghĩa trực, xưa nay ai ai cũng biết, vì hắn thiện tiện giết người thì không thể nào mà tha thứ được. Vậy nay ta nên đem các lời cung của Lân Bang mà chữa đổi đi. Chúng vâng lời chữa các khẩu cung như sau: Võ Tòng về lễ anh người chị dâu, đành ác không cho lễ, đến nỗi đôi bên phải cãi nhau, rồi chị dâu đạp đổ cả giường thờ giường tự. Vì thế mà Võ Tòng đến cướp lấy bài vị của anh mà lỡ tay đánh chết. Về sau Tây Môn Khánh vốn là đứa thông dâm cùng mụ đàn bà kia chạy đến để đánh hội, rồi giằng co với Võ Tòng. Khi đánh cầu sư tử thì bị Võ Tòng đánh chết. Khi chữa xong đem đọc lại cho Võ Tòng nghe, rồi lại thảo công văn để giải phạm nhân lên phủ Đông Bình. Bấy giờ có mấy nhà nghĩa khí ở huyện Dương Cốc nghe thấy vậy, liền đem tiền nông gạo nước để tặng cho Võ Tòng. Võ Tòng liền xin phép quan về phòng để thu nhận các đồ hành lý và đưa 15 lạng bạc cho bố Vận Kha, rồi sắp sửa để đi. Các thủ binh theo hầu Võ Tòng khi trước đều đem rượu thịt đến thiết đãi luôn canh. Sau đó, quan huyện phái người đem các đồ gối, tiền, gối xương, giao trượng cùng mấy người phạm án, giải lên phủ Đông Bình. Khi tới phủ, các dân sự chung quanh đổ ra xem rất là đông đúc. Quan phủ Đông Bình là Trần Văn Chiêu, vốn là một tay rất thông minh, lanh lợi. Nghe biết câu chuyện Võ Tòng đã lâu, nay thấy huyện Dương Cốc giải đến, liền đem các giấy má ra mà xem, gọi các người vào tra hỏi một lượt, cho đem các đồ hành hung cùng tăng vật thu được để vào trong kho, rồi sai đóng gông rất nặng cho mụ vương bà giam vào trong ngục tử tù, còn Võ Tòng thì đóng gông nhẹ giam vào nhà giam bình thường. Đoạn rồi giao cho huyện lại lĩnh Hà Cửu Thúc, Vận Kha và bốn người Lân Bang cho về huyện Dương Cốc, còn vợ con Tây Môn Khánh thì giữ lại ở phủ để đợi chờ giấy bộ tư ra rồi sẽ xét đoán. Các lính tráng ở phủ Đông Bình thấy Võ Tòng là một người hào hiệp nghĩa khí, trên quan phủ cũng có lòng thương, nên chúng thường đem tâm vị nể, không những không dám hạch sách tiền nông mà thường lại khoản đãi tử tế. Hoàng phủ Đông Bình đem các giấy má mà chữa đổi cho nhẹ tội Võ Tòng, rồi tự đem lên trình quan tỉnh, và cắt một người tâm phúc đem mật thơ để vào kinh sư để lo cứu cho Võ Tòng. Bấy giờ các quan hình bộ cũng nhiều người thân mật với Trần Văn Chiêu, nên khi nhận được giấy thì lập tức cho các quan tỉnh viện kết án nhẹ đi. Trong án đại khái nói rằng, cứ như mụ vương bà dụng tình cố ý manh mối gian dâm, xui dục đàn bà đánh thuốc độc cho chồng chết, lại khiến dâm phụ không cho Võ Tòng vào viếng thân huynh, cho đến nỗi sát thương nhân mạng, tội ác nham hiểm ấy làm cho bại hoại luân thường, tội ấy phải khép vào án lăng trì mới đáng. Võ Tòng tuy vì việc báo thù giết chết gian phu là Tây Môn Khánh, song đã tự mình thú tội, thì sẽ giảm nhẹ tội nguyên, bắt đánh 40 trượng, đầy ra ngoài ngàn dặm. Hai đứa gian phu dâm phụ đã chết không bàn, còn các người can phạm thì đều tha về hết thảy. Quan phủ Đông Bình tiếp được văn án, liền sức giấy cho Hà Cửu Thúc vận tha, Vận Kha và bốn người hàng xóm cùng vợ con Tây Môn Khánh đến để nghe tuyên án. Khi các người tề tụ cả rồi, quan phủ sai tuyên án cho mọi người cùng nghe, rồi đâu đấy cho về an nghiệp. Đoạn rồi bắt vương bà ra chợ Đông Bình để hành tội, còn Võ Tòng thì đánh 40 trượng, thích chữ vào trong mặt, đem đầy sang đất Mạnh Châu. Bấy giờ Diêu Văn Khánh là người hàng xóm khi trước, mới đem tiền bán các đồ đạc ở nhà mà đưa hết cho Võ Tòng ra trước chợ Đông Bình xem hành hình vương bà, rồi trở về lại thu thập hành lý theo hai tên công sai để sang đất Mạnh Châu. Hai tên công sai vốn biết Võ Tòng là tai hảo hán, nên trong khi giải đi cũng hết lòng tử tế, không dám khinh lờn. Võ Tòng thấy vậy cũng được lòng đôi chút, lại nhân trong túi sẵn có tiền, nên mỗi khi qua hàng quà hàng điếm lại chè chén ăn chơi cho hai người cùng hưởng thụ. Từ khi Võ Tòng giết người ở huyện Dương Cốc, bấy giờ đương dạo tháng 3, sao phải theo đòi việc kiện đi giam giữ trong 2 tháng trời, tới nay thì mới đầy sang đất Mạnh Châu, thấm thoát đã tới giữa trung tuần tháng 6. Hồi đó trời khác chi là một lò lửa tạo nung nấu đàn người. Võ Tòng cùng hai tên công sai đi ước chừng hơn 20 ngày. Một hôm tới một quãng núi kia, ba người cùng ngồi nghỉ một lúc, rồi lại đứng dậy đi xuống núi, định tìm một hàng rượu để uống. Khi qua núi, chợt trông thấy đằng xa có mấy gian nhà lá, ở vào giữa khóm liễu đôi khe, thấp thoáng ngọn cờ bàn rượu. Võ Tòng liền trỏ hai tên công sai mà nói rằng, nè, có hàng rượu ở trước mặt kia, chúng ta cùng mau tới đó. Nói xong, cùng kéo nhau đi được mấy bước, thì gặp một anh tiều phu gánh củi đi ngang qua. Võ Tòng đứng dừng lại hỏi rằng, ở đây là xứ nào, nhờ bác bảo cho. Tiều phu đáp, con đường lên núi đây gọi là đường Mạnh Châu, cách trước mặt núi có khu rừng cây kia gọi là Thập Tự Phi. Võ Tòng cảm ơn, rồi cùng nhau kéo thẳng đến Thập Tự Phi. Khi gần tới nơi, thấy cây cối tùm, trong đó có một cây rất lớn, ước chừng 40 vòng tay người ôm. Bên trên toàn thị là dây, dơ leo cuốn mít như là rừng. Đi qua một góc cây, một hàng rượu, trong đó có một người đàn bà đang ngồi, mặc áo lót, mình bằng sa lục, trên đầu cài cành thoa vàng lóng lánh, hai bên mái tóc dắt 2 bông hoa. Người đàn bà ấy thấy Võ Tòng cùng đi theo hai tên công sai đến cửa, thì vội vàng đứng dậy, mình mặc cái quần lụa màu hồng phơn phớt, mặc đồ bôi đầy son phấn, bỏ trễ áo trước ngực lộ màu da hồng, rồi chạy ra cửa mà nói rằng, trong hàng có rượu ngon thịt béo, bánh bào tốt, xin mời các ngài ngồi chị nghỉ chân xơi rượu cho. Ba người nghe nói, bảo nhau vào ngồi ghế ngồi, dựa cung trượng vào một bên, cởi khăn gói hành lý để trên bàn, rồi cởi cả đai nịch ra cho mát. Hai bên công sai bảo với Võ Tòng rằng, ở đây không có ai biết đến, tôi xin cởi tháo gông ra cho đồ đốc đánh chén cho sướng. Nói đoạn liền tháo gông ra cho Võ Tòng mà để cả lên trên bàn đó. Đoạn rồi cùng cởi áo xiêm ra ngoài và dắt vào bên giống cửa sổ. Bây giờ mụ Hàng miệng cười chúm chím mà bảo rằng: "Khách quan sới bao nhiêu rượu?" Võ Tòng đáp: "Không cần hỏi bao nhiêu, cứ mang rượu ra đây, thái 3 cân thịt, rồi một thể sẽ tính tiền."
"Có bánh bao tốt, mang vài 10 cái ra đây, ta ăn điểm tâm." Mụ Hàng nghe nói vừa cười vừa quay vào bưng một thùng rượu lớn và lấy 3 cái chén lớn, 3 đôi đũa, thái 2 đĩa thịt, khệ nệ mang ra, rồi rót 4-5 lượt rượu đưa mời khách uống. Đoạn rồi quay vào bếp bưng một quả bánh ra để bày trên bàn. 2 tên công sai vớ được liền nghiến ngấu ăn ngay, không hỏi han gì cả. Võ Tòng cầm lấy bánh bẻ ra xem, rồi gọi mụ Hàng đến mà bảo rằng: "Bánh này làm bằng thịt người hay là thịt chó?" Mụ Hàng cười khanh khách mà đáp rằng: "Ngài nói đùa làm gì thế? Đời này làm gì có bánh mà làm bằng thịt người hay thịt chó? Bánh của nhà tôi mấy đời nay đều làm bằng thịt bò cả. Xưa nay tôi thường đi lại với đám giang hồ, từng nghe nói chỗ thập tự phi này không ai dám đến bao giờ. Anh nào béo là đem đi giết lấy thịt làm bánh bao, mà anh nào gầy thì đem lắp xuống sông ngay. Chết nổi, các ngài nghe ở đâu mà nói thế? Chắc rằng chỉ ngài đặt ra mà thôi. Đây, vì tôi thấy miếng thịt ở trong cái bánh này có mấy cái lông hơi giống như lông gì, nên tôi càng nghi ngờ lắm." Nói xong lại hỏi luôn rằng: "Nương tử ơi, phu quân nàng sao không thấy ở nơi đây?" "Thưa ngài, đàn ông nhà tôi đi xa vắng chưa về." "Nếu vậy nàng ở đây một mình có lẽ là buồn lắm." Mụ Hàng mỉm cười trong bụng rồi nghĩ thầm: "Cái thằng tù này muốn chết hay sao? Đến đây lại toan đùa bỡn với bà, thật là thí thân vào lửa, chả còn trách lỗi tại ai. Để cho ta lo liệu cho." Mụ nghĩ vậy liền bảo Võ Tòng rằng: "Thôi đừng nói nữa, hãy uống mấy cốc rượu rồi ra đằng sau mà nghỉ mát. Hôm nay muốn ngủ ở đây, nhà tôi cũng không rộng gì lắm." Võ Tòng nghe nói, đoán chắc là chị chàng này nham hiểm không vừa, liền đáp lại rằng: "Nương tử ơi, rượu này nhạt lắm, trong nhà có rượu nào tốt hơn thì cho tôi mấy chén." "Vâng, có rượu tốt ngon hơn, nhưng chỉ vì khi khí đục một chút." "Được, càng đục càng hay." Mụ Hàng cười thầm trong bụng, rồi lấy một bình rượu rất đục đem ra. Võ Tòng xem xong mà khen rằng: "Ừ, hạng rượu này mới gọi là hạng rượu ngon, nhưng phải hâm nóng thì mới uống được." "Vâng, thế thì mời ngài, sành lắm, để tôi đi đem hâm cho." Nói xong cầm bình rượu quay ra, cười thầm trong bụng mà rằng: "Cái thằng tù này phải chết, uống thuốc mê lại đòi uống thuốc nóng, thế thì càng chống mê hơn. Hôm nay may mình được món hàng tốt." Khi hâm rượu nóng xong rót ra 3 chén, rồi cười mà nói rằng: "Đâu, ngài thử nếm rượu này xem." 2 công sai vớ được rượu thì nhắm mắt vào mà uống ngay. Võ Tòng lại bảo mụ Hàng rằng: "Nàng ơi, thịt đã hết rồi, tôi không quen uống rượu suông, nàng hãy thái thêm ít thịt nữa ra đây cho tôi nhắm rượu." Mụ kia vâng lời quay vào. Võ Tòng liền cầm chén hắt ra tường, rồi giả vờ tắt lưỡi mà khen rằng: "Ngon quá, rượu ngon quá, nhưng mà bốc lắm thì phải." Mụ Hàng thấy Võ Tòng khen vậy thì chắc rằng chắc đã uống rồi, bèn không thấy thịt thà gì nữa mà liền quay ra kêu rằng: "Ngã ngã mau." Quả nhiên mụ vừa nói xong thì 2 anh công sai đã đờ mà nằm nhắm mắt rồi ngã lăn xuống đất. Võ Tòng thì cũng lờ đờ 2 con mắt rồi cũng nhắm mắt chặt lại mà ngã ra bên cạnh ghế. Bấy giờ mụ ta mới cười ha hả lên mà rằng: "Được lắm, cho bày tính bằng ma quỷ cũng không phải thoát được uống thuốc rửa chân của bà." Nói đoạn liền gọi tiểu nhị tiểu tam mau ra đây. Chợt thấy thằng Xuẩn Hán ở đâu huỳnh huỵch chạy đến, khên 2 anh công sai đi trước. Mụ Hàng kia đến chỗ Hàng Rờ vào bao phục của mọi người, thấy sẵn có Tiền Nông ở đó thì phá lên cười mà bảo rằng: "Hôm nay vớ được 3 món hàng hóa đủ làm bánh bao trong 2 ngày, rồi lại có Tiền Nông nữa ở nơi đây." Nói xong xách cả khăn gói bao bột đem vào lối trong. Một lát thấy 2 thằng Xuẩn Hán chạy ra khiêng Võ Tòng. nhưng sức yếu không khiêng nổi, cứ nằm đường đường ở dưới đất, nghe chừng nặng tới cả 100 cân. Lại thấy mụ hàng kia quát lên rằng: cái đồ chết dẫm này chỉ biết ăn thôi, không được làm, không được một cái việc gì cả, có thế mà cũng phải nhờ đến bà đây ra tay. Thằng béo này lúc nãy lại dám đùa bỡn với bà đây. Được, nó béo thế này thì để làm thịt bò, còn hai thằng gầy kia thì cho nó làm thịt trâu cũng được. Hãy vác vào lòng thịt thằng này đã. Nói đoạn cởi cả quần áo ngoài và để trần trùng trục, rồi cúi xuống cắp bổng Võ Tòng lên như là không vậy. Võ Tòng thừa thế ôm lấy ngay bụng của người đàn bà, rồi cho hai chân xuống đánh vào khủy chân mụ một cái, ngã ngửa hẳn ra, rồi ngồi tót lên trên. Bây giờ chị chàng ta kêu lên như là cháy đồi, rồi hai thằng xuẩn hán lại đổ xô ra, bị Võ Tòng quát cho một tiếng, anh nào anh nấy mặt mai cũng tái xanh, rồi lại dám xông vào đấy. Chị chàng kia bị Võ Tòng nén chặt xuống đất, không mà cự quậy được, bèn kêu lên rằng: xin hảo hán tha cho tôi. Vừa hay khi đó có một anh chàng gánh củi đến đầu ở cửa, rồi bước vào trông thấy thế thì kêu lên rằng: xin hảo hán bớt giận, hãy tha thứ cho, tôi sẽ thưa chuyện hầu ngài. Võ Tòng đứng phắt dậy, giơ chân trái lên đạp giữ lấy người đàn bà, rồi nắm lấy hai tay quyền mà quay ra nôm người kia. Anh chàng kia thì đầu chích khăn đầu rìu, mình mặc áo vải trắng, chân quấn lá đáp, đi đôi giày gai, lưng thắt dây bao, mặt dài như ba đầu ngón tay chéo, hơi lúng phúng mấy cái ria, vào trạc khoảng 25-26 tuổi. Chàng ta trông thấy Võ Tòng thì khoanh tay đứng lễ phép mà nói rằng: xin hảo hán cho tôi biết đại danh. Tạ đây là Võ Đô Đầu, tên Tòng, không cần chi phải giấu giếm. Chẳng hay ngài đánh hổ ở núi Cảnh Dương đó chăng? Phải. Chàng kia vội thụp xuống mà đáp rằng: chúng tôi đã nghe tiếng ngài đã lâu. Võ Tòng hỏi: có phải anh là chồng của người đàn bà này không? Bẩm vâng, vì nó ngu dại không biết gì, xin Đô Đầu tha cho nó. Võ Tòng nghe nói tha cho mụ kia ngồi dậy, rồi mới hỏi rằng: ta trông vợ chồng nhà anh cũng không phải người vừa, vậy tên họ là chi, xin cho được biết. Chàng kia chưa kịp trả lời, vội bắt vợ ăn mặc tử tế để ra bái tạ Đô Đầu. Chàng kia bái tạ, chị kia mới ra bái tạ. Võ Tòng liền xin lỗi mà nói rằng: vừa rồi trót lỡ không biết, xin tẩu tẩu tha lỗi cho tôi. Chị chàng kia cũng khiêm tốn mà rằng: đó là lỗi tại tôi, không được biết mặt ngài, xin bá bá hãy bỏ qua đi cho. Vậy xin mời bá bá hãy ngồi vào chơi nơi đây. Võ Tòng lại hỏi: hai bác tên họ là chi, sao lại biết được tên tôi? Chàng kia đáp: tôi họ Trương tên Thanh, trước coi chùa Minh Quang ở gần đây. Sao vì tranh cãi một việc nhỏ, tôi nóng tiếc đã giết sư ở trong chùa ấy, rồi một nắm lửa mà thiêu hóa cả ngôi chùa. Dần dần không thấy quan tư động đến, bèn đến lẫn lúc ở gốc cây đây để bóc lột kiếm ăn. Chợt có một ông lão già gánh một gánh qua đây, tôi khinh ông ta già yếu nên mới nhảy ra đánh tới 20 hiệp, rồi bị ông ta đánh ngã gục. Nguyên ông cụ ấy còn trẻ, vẫn chuyên về mặt ăn sương. Nhân thấy tôi là người nhanh nhẹn, bèn mang tôi về cùng ở trong thành dạy các ngón võ nghệ, rồi đem con gái mà gả cho tôi, tức là vợ tôi bây giờ. Tôi ở đó được ít lâu không tiện, lại phải quay về đây làm mấy gian nhà bán hàng để kiếm ăn. Thỉnh thoảng khách thương qua lại, có món nào khá thì đánh thuốc mê cho chết, rồi lấy thịt mà làm thịt bò và làm bánh mà gánh đi các nơi mà bán. Chúng tôi cũng kết nạp được rất nhiều hảo hán giang hồ, cho nên thường gọi tôi là Thái Viên Tử Trương Thanh. Còn người đàn bà nhà tôi vốn người họ Tôn, thuở nhỏ cũng được học một ít võ nghệ của phụ thân, người ta thường gọi là Mẫu Dược Thoa Tôn Nhị Nương. Trước đây tôi vẫn dặn nàng, có 3 hạng người thì không nên hại đến. Thứ nhất là các tăng đồ đạo nhân, vốn không can thiệp gì đến việc đời thì không nên hại đến. Dè đâu một hôm suýt hại một người kinh thiên động địa, đó là Lỗ Đạt, trước làm đề hạt dinh kinh lược phủ Diên An, sau vì đánh chết anh Trấn Quan Tây phải trốn lên Ngũ Đài Sơn để đầu Phật. Nhưng ông ta có thích hoa lên cánh vai nên vẫn gọi là hoa hòa thượng, nặng tới 60 cân. Một hôm đi qua đây, đàn bà nhà tôi thấy to béo liền cho uống thuốc mê để lấy thịt. May sao sắp hạ thủ thì tôi về nhà kịp, trông thấy cây thuyền trưởng, biết ngay, bèn đem thuốc cứu tỉnh lại rồi bái làm anh em. Mới đây nghe nói ông ta chiếm chùa Bảo Chân ở dưới núi Nhị Long, cùng một ông là Thanh Diện Thú Dương Chí làm đầu lĩnh ở nơi đó. Đã mấy lần ông ta gửi thư đến đây bảo tôi cùng đi, nhưng không thể nào mà đi cho được. Võ Tòng nói, phải, hai người ấy tôi cũng thường nghe tiếng xưa nay. Trương Thành tiếp luôn rằng, tôi rất tiếc một người đầu đà, người cao lớn tới 7-8 thước, cũng bị đánh thuốc mê mà chết mất. Khi tôi về thì đã xả chân tay ra làm rồi, chỉ còn để lại cái mũ nhà sư bằng sắt, một bức áo sống tràng đen và một tờ hộ điệp ở đây. Xin những cái ấy không can hệ, duy có hai thứ rất hiếm ở trên đời, đấy là một chuỗi hạt làm bằng 108 cái xương đỉnh đầu của người, và hai thanh giới đao được làm bằng thứ sắt tuyết hoa rất tốt. Tai đàn bà ấy nghe chưa từng giết người cũng nhiều, nên bây giờ đã khẩu giới đao ấy vẫn cứ đêm đêm kêu lên thành tiếng. Tôi tiếc không cứu được mà trong lòng vẫn cứ áy náy đến bây giờ. Thứ hai là những kỹ nữ giang hồ thì không nên làm hại, vì bọn họ đã lưu lạc khắp nơi thành thị thôn dã, gặp đám thì ra trò, phí tổn biết bao tâm cơ mới kiếm được đồng tiền. Nếu giết họ thì họ đồn đại đi khắp mọi nơi mà kiếm lời, lên chốn hí đài để chế giễu giang hồ hảo hán thì không ra gì. Còn hạng thứ ba, đó là người tù tội bị đi đài, trong đám ấy phần nhiều là các tay hảo hán, không nên giết hại để làm chi. Ba điều đó tôi cứ thường dặn dò kỹ lưỡng xưa nay, dè đâu đàn bà nhà tôi lại không chịu y lời như vậy. Hôm nay nếu tôi lại về chậm thì làm sao mà gặp được đô đầu nữa đây? Người đàn bà đáp rằng, bản tâm tôi cũng không định hạ thủ, nhưng một là thấy đổ hành lý của bá bá, thấy đồ hành lý của bá bá nghe chừng như hơi nặng. Hai là quái lạ cho bá bá cứ đem lời đùa giỡn nên mới xin lòng ra như vậy. Võ Tòng nói, tôi đây là một người chỉ chém đầu đẫm huyết, còn khi nào mà nói bẩn với đàn bà. Nhân thấy tẩu tẩu có ý muốn dòm đến đồ hành lý của tôi, nên tôi phải bày kế như thế để thử xem sao. Sao tẩu tẩu rót 3 chén rượu thuốc thì tôi đã đổ đi ngay, rồi giả vờ trúng độc, dè đau tẩu tẩu, làm hại tôi thật. Trương Thành nghe nói cả cười, liền mời Võ Tòng vào phòng khách phía trong mà ngồi chơi. Võ Tòng nói với Trương Thành xin cứu hai người công sai ấy dậy. Trương Thành lại dẫn Võ Tòng vào làm thịt. Võ Tòng vào nhà làm thịt, thấy trên vách có căng mấy cái da người, trên xà nhà treo 7 cái đùi người. Còn hai tên công sai thì nằm vật ở trên cái ghế mổ. Bấy giờ Trương Thành mới hỏi Võ Tòng vì việc gì mà phải đi đây đi đó. Võ Tòng liền đem hết chuyện của mình nói cho hai vợ chồng Trương Thanh biết. Hai người nghe đều vui mừng kinh sợ mà rằng, chúng tôi muốn thưa câu chuyện này, chẳng hay đổ đầu nghĩ ra sao? Võ Tòng đáp, chẳng hay là chuyện gì, đại ca cứ nói, tôi xin sẵn lòng để nghe. Thật là dây đâu treo nổi địa cầu, đất đâu lấp bể màn đâu che trời. Đã mang tiếng ở trên đời, anh tài phải biết anh tài mới hay. Cuộc đời còn lắm tỉnh sai, còn cơn sóng cả còn tai vững chèo. Kiền khôn là thứ tiêu dao, càng như lưu lạc càng như kiến văn. 100 năm trong cõi hồng trần, những tai khang tế kinh luân thế nào?